Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, nhiều năm nay, việc sử dụng drone thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Định đã cho thấy nhiều hiệu quả thiết thực trong gieo hạt, phun thuốc, quản lý sinh trưởng cây trồng. Nông dân ở một số địa phương trong tỉnh cũng đã dần quen thuộc với công nghệ này. Việc ứng dụng công nghệ drone không chỉ giúp nông dân tiết kiệm thời gian, bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả. Bài viết sau ghi nhận những hiệu quả tích cực của việc ứng dụng công nghệ drone trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Cuối tháng 2 vừa qua, tại xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Quang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã kết nối thuê dịch vụ drone của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời để phun thuốc bảo vệ thực vật cho hơn 120 hectare lúa thuộc cánh đồng mẫu lớn. Ông Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Quang cho hay, drone cho thấy nhiều diện tích trong sản xuất nông nghiệp nên khi triển khai áp dụng được nhiều nông dân hưởng ứng thực hiện. Sử dụng drone phun thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu giúp rút ngắn thời gian phun thuốc, người nông dân không phải tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật, hơn nữa thời gian phun nhanh, đều và hiệu quả. Mới đây, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ cũng phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời phun thuốc bảo vệ thực vật bằng drone cho hơn 8 hectare lúa thuộc cánh đồng liên kết chuỗi ở thôn Vạn An. Ông Trần Nghiên, thôn Vạn An, phấn khởi cho hay, phun thuốc bảo vệ thực vật không còn là khó khăn của nông dân chúng tôi nữa. Việc ứng dụng công nghệ drone giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Hơn nữa, chi phí không quá cao. Tôi mong rằng cách làm này sẽ tiếp tục được triển khai và mở rộng ở nhiều cánh đồng để giảm bớt sức lao động cho người nông dân. Ông Lê Việt Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Châu cho biết, sử dụng drone còn hạn chế việc nông dân tiếp xúc trực tiếp với cây lúa, tránh trường hợp giẫm đạp ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây lúa. Triển khai phun thuốc bằng drone còn góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả. Khi bao bì thuốc bảo vệ thực vật được tập kết thu gom tại một điểm, không vương vãi trên ruộng đồng, địa phương sẽ tiếp tục ứng dụng thiết bị này để phun thuốc bảo vệ thực vật đối với cánh đồng thuộc thôn Mỹ Trang và Vạn Thiết vào vụ hè thu sắp tới. Tham gia buổi hội thảo giới thiệu về drone và thuốc chống rầy nâu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời được tổ chức vào đầu tháng 3, ông Mai Kim Cường, người dân thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước kể. Thời gian đầu, khi mới biết về drone, tôi cũng có phần e ngại vì sợ rằng không hiệu quả, nhưng đến nay tôi đã quen với ứng dụng này. Với 3 sào ruộng đang chăm sóc tại cánh đồng mẫu lớn, sử dụng drone phun thuốc chỉ trong chốc lát, nếu làm thủ công sẽ tốn nhiều công và mất rất nhiều thời gian. Anh Lê Quang Ba, phụ trách mảng marketing của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tại Bình Định thông tin, nhằm đem đến giải pháp hỗ trợ trong hoạt động sản xuất nông nghiệp cho nông dân, từ năm 2019, công ty đã triển khai dịch vụ drone ở nhiều địa phương tại Bình Định để phun thuốc bảo vệ thực vật cho các cánh đồng mẫu lớn liên kết chuỗi. Gần đây nhất, chúng tôi vừa triển khai phun thuốc bảo vệ thực vật vào giai đoạn lúa trổ của vụ đông xuân tại các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Mỹ, thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai nhiều hội thảo giới thiệu về việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật để nông dân nắm kỹ quy trình chăm sóc cây trồng hiệu quả. Ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định cho biết, việc ứng dụng drone trong sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong những năm gần đây. Đến nay, các cấp bộ ngành trung ương chưa có đánh giá cụ thể về hoạt động này. Tuy nhiên, dự báo cáo cho khoa học cũng đã ghi nhận ứng dụng drone hỗ trợ nhiều cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thông tin trên địa bàn để có đánh giá phù hợp và cho triển khai rộng rãi tại các địa phương trong tỉnh. Thưa bà con và các bạn, mới đây, 4 hội hiệp hội thuộc ngành chăn nuôi vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất bãi bỏ loạt quy định gây lãng phí, trong đó có các lĩnh vực như bỏ quy định công bố hợp quy với mặt hàng thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y, áp dụng đồng loạt việc không tính thuế giá trị gia tăng với các sản phẩm chăn nuôi đang ở dạng sơ chế bảo quản, kiểm soát chặt chẽ vấn đề nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa bà con và các bạn, các hội, hiệp hội gồm Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất bãi bỏ loạt quy định gây lãng phí. Văn bản kiến nghị nêu rõ, do tác động kép của hậu đại dịch COVID-19, xung đột vũ trang ở Ukraine, Trung Đông khiến tình hình sản xuất và thương mại chăn nuôi trong nước thời gian qua và hiện nay đang phải đối mặt rất nhiều khó khăn thách thức. Giá thức ăn, thuốc thú y, vật tư đầu vào liên tục tăng cao, giá đầu ra của các sản phẩm chăn nuôi luôn đứng ở mức thấp, dịch bệnh trên gia súc gia cầm vẫn diễn biến phức tạp. Một số thủ tục hành chính bất cập, tình trạng nhập siêu các sản phẩm chăn nuôi khiến rất nhiều các hộ chăn nuôi, các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thua lỗ kéo dài, đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt trong thời gian tới. Trước bối cảnh đó, các hội, hiệp hội, ngành hàng thuộc lĩnh vực chăn nuôi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cùng các bộ ngành, ủy ban liên quan xem xét tháo gỡ một số vấn đề bất cập. Trong đó, kiến nghị Chính phủ và Quốc hội cho chỉnh sửa quy định này trong luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Trong thời gian chờ sửa luật, cho phép tạm ngừng việc thực hiện công bố hợp quy với mặt hàng thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Việc công bố hợp quy các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y hiện nay là hoàn toàn hình thức, mang nặng tính đối phó của người dân doanh nghiệp đối với các quy định của nhà nước. Vì việc đánh giá công bố hợp quy sản phẩm là quá trình đánh giá điều kiện và quy trình sản xuất, lấy mẫu điển hình để thử nghiệm. Trong khi đó, chi phí cho việc đánh giá công bố hợp quy đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y là rất tốn kém. Nếu tính cho một doanh nghiệp có hàng trăm sản phẩm và cả ngành chăn nuôi, thú y có hàng ngàn cơ sở sản xuất, thì chi phí này đã mất tới hàng trăm tỷ đồng, chưa kể làm mất thời gian và sự nghiêm túc của người dân doanh nghiệp trong thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, các hội hiệp hội kiến nghị Chính phủ và Quốc hội cho chỉnh sửa nội dung không tính thuế giá trị gia tăng trong luật thuế giá trị gia tăng đối với các sản phẩm chăn nuôi. Theo quy định này, các sản phẩm chăn nuôi như trứng gia cầm được làm sạch đóng gói, thịt gia súc gia cầm sau giết mổ làm mát cấp đông, nếu do các doanh nghiệp hợp tác xã mua bán trao đổi với nhau thì được miễn thuế giá trị gia tăng 5%. Nhưng nếu các doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh bán mặt hàng này cho người dân hộ kinh doanh cá thể thì phải mất thuế 5%. Quy định này đang gây rất nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong nước. Hiện trong chuỗi sản xuất chăn nuôi của nước ta, khâu yếu nhất chính là giết mổ và chế biến. Vấn đề này đã được nhà nước có nhiều chủ trương chính sách khuyến khích phát triển theo hướng tập trung công nghiệp, nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Có thể nói so với các nước có nền chăn nuôi phát triển, các quy định về nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi của nước ta chưa chặt chẽ, còn nhiều lỗ hổng. Trong khi đó, để xuất khẩu được sản phẩm thịt trứng gia cầm, chúng ta phải chịu rất nhiều rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt từ các nước nhập khẩu, khiến các mặt hàng sản phẩm chăn nuôi của ta đang bị yếu thế và thiệt thòi ngay trên sân nhà. Theo số liệu thống kê năm 2023, kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi là 3 tỷ 530 triệu đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu chỉ có 515.000 đô la Mỹ. Ngoài con số nhập khẩu chính ngạch nêu trên, còn một khối lượng rất lớn vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu tiểu ngạch, nhập lậu. Việc nhập khẩu ồ ạt các sản phẩm chăn nuôi vào nước ta hiện nay đang là vấn đề hệ trọng, gây ra rất nhiều rủi ro hệ lụy. Với tốc độ nhập khẩu như hiện nay thì chỉ 3 đến 5 năm tới, khi các dòng thuế quan các sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu về mức 0%, Việt Nam sẽ trở thành nước siêu nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi. Đây có thể là một ngoại lệ diễn ra quá nhanh so với nhiều nước trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Nhà nước cần có chính sách và thời gian để người chăn nuôi và doanh nghiệp trong nước có thể thích nghi được. Các hội hiệp hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và các bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quân đội tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm soát chặt vấn đề nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.